Vô Sắc thiền sư thấy nàng cúi đầu trầm tư, tưởng nàng đang nghĩ kế hộ Thiếu Lâm Tự, bèn nói: Một ngàn năm nay, Thiếu Lâm Tự từng trải qua bao phong ba bão tố mà vẫn bình yên. Nay nếu Công Luân Tam Thánh cố ý gây khó dễ, họ sẽ biết thế nào là uy phong của Thiếu Lâm Tự. Quách cô nương, nửa tháng nữa trên giang hồ, cô nương hãy lắng nghe tin tức, xem Công Luân Tam Thánh có làm gì nổi Thiếu Lâm Tự hay không nhé. Nói tới đây, Vô Sắc thiền sư bỗng trở nên bừng bừng hào sảng như hồi tráng niên. Quách Tương mỉm cười nói: Ban nãy, lão thiền sư vừa bảo còn sân si hỉ nộ thì không phải là đệ tử Phật môn kia mà. Được rồi, nửa tháng sau tiểu nữ sẽ chờ nghe tin mừng. Đoạn nàng quay người, nhảy lên lưng lừa, hai người nhìn nhau cùng mỉm cười. Quách Tương dục con lừa xanh đi thẳng xuống núi, lòng đinh ninh thể nào cũng phải tìm cách mục kích cuộc nhiệt náo sắp tới cho bằng được. Nàng nghĩ thầm, mình phải tìm một cách gì thật hoàn hảo để 10 ngày sau trà trộn vào Thiếu Lâm, tự thưởng thức trận đấu ngoạn mục kia mới được. Lại nghĩ, chỉ e Công Luân Tam Thánh không có chân tài thực học, chưa chi đã bị các vị hòa thượng đánh bại, thì cuộc náo nhiệt bất thành. Giả như bọn chúng có được nửa bản lĩnh của ông ngoại, của phụ thân hoặc của đại ca, thì sự kiện Công Luân Tam Thánh đại náo Thiếu Lâm Tự mới đáng xem. Nghĩ tới Dương Quá, nàng lại ấm ấm ức ức. 3 năm nay, nàng tìm kiếm chàng ở khắp nơi, nhưng hình bóng chàng vẫn biền biệt. Núi Trung Nam cổ mộ từng dãy, lũng vạn hoa muôn đóa rời cành, Tuyệt Tình Cốc vắng vẻ tịch mịch, Bến Phong Lăng án nguyệt lạnh lùng. Nàng đã bao lần tự nhủ, thực ra dù ta tìm thấy chàng thì cũng có nghĩa lý gì đâu, hay là chỉ nặng thêm mối tương tư sầu não. Chàng sở dĩ lánh đi thật xa, có lẽ chỉ cốt cho ta đỡ đau khổ cũng nên. Vốn biết chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước, hoàn toàn ảo ảnh, chẳng hiểu vì sao ta vẫn cứ nhớ nhung tìm kiếm. Nàng để mặc con lừa xanh, muốn đưa tới đâu thì tới, cứ thẫn tha trong núi Thiếu Thất, đi mãi về hướng Tây, dù đã vào địa giới Tung Sơn, nhìn lại đỉnh núi đông của núi Thiếu Thất, chỉ thấy nó cao chót vót, dọc đường phong cảnh khá đẹp, ngắm không cũng chán mắt. Cứ thế, ngao du mấy hôm, thì tới Tam Hưu Đài. Nàng nghĩ thầm, Tam Hưu? Tam Hưu? Tại sao chỉ có Tam Hưu? Đời người có hàng ngàn hàng vạn hưu, há chỉ có Tam Hưu? Nàng rẽ sang hướng Bắc, qua một đỉnh núi, chỉ thấy có tới hơn 300 cây bách cổ thụ cao vút, rễ quấn quít bên dưới, lá kết hoa trên ngọn, sáng đẹp cả một vùng. Nàng đang mãi ngắm cảnh, bỗng nghe từ phía sau thung lũng văng vẳng tiếng đàn vọng lại, thì ngạc nhiên nghĩ thầm, giữa chốn hoang vu này lại có cao nhân nhã sĩ nào tới đây dạo đàn nhỉ? Từ nhỏ, nàng đã được mẫu thân giáo huấn, cầm kỳ thi họa, môn gì cũng am hiểu. Tuy chưa tinh thông, nhưng nhờ bẩm tính thông tuệ, lại ưa tìm tòi phát hiện. Nên khi đàm luận với mẫu thân về đàn, về sách, nàng thường đưa ra những kiến giải độc đáo, những phát hiện mới mẻ. Lúc này, nghe thấy tiếng đàn, lòng hiếu kỳ trỗi dậy, nàng bèn xuống lừa đi tìm về phía tiếng đàn. Đi hơn chục trượng, thoạt nghe trong tiếng đàn có lẫn vô số tiếng chim. Nhưng khi lắng nghe mới hay, tiếng đàn và tiếng chim như đang ứng đáp, phối hợp tiết tấu với nhau hết sức ăn ý. Quách Tương nấp sau một bụi hoa, đưa mắt về phía phát ra tiếng đàn, thì thấy dưới gốc 3 cây thông lớn có một bạch y nam tử ngồi quay lưng về phía nàng. Cây tiêu vĩ cầm đặt trên gối, đang gảy đàn. Trên các cành cây xung quanh chàng ta có vô số loài chim như hoàng oanh, đổ quyên, hỷ thước, sơn ca, sáo sậu và nhiều giống chim không rõ tên đang đối đáp hoặc là hòa tấu cùng với tiếng đàn. Quách Tương nghĩ thầm, mẫu thân kể rằng trong các nhạc khúc có khúc không sơn điệu ngữ bị thất truyền từ lâu, chẳng lẽ lại là khúc này? Nàng nghe một lát, thấy tiếng đàn lên cao dần, tới mức bầy chim không kêu hót nữa. Trên không trung, bỗng tràn ngập tiếng chim vỗ cánh từ 4 phía đông tây nam bắc, cơ mang nào là chim bay đến, hoặc tụ tập trên các cành cây, hoặc bay lượn sập xòe quanh các bộ lông ngũ sắc, cứ y như là một kỳ quan. Tiếng đàn trung chính bình hòa, cho thấy người gảy đàn có phong thái của một bậc vương giả. Quách Tương kinh ngạc nghĩ thầm. Người kia dùng tiếng đàn mà quy tụ được ngần ấy chim muông, chẳng lẽ vừa rồi là nhạc khúc Bách Điểu Triều Phụng? Chỉ tiếc ông ngoại không có ở đây, chứ không thì cây ngọc tiêu thiên hạ vô song của ông ngoại hòa với tiếng đàn người kia sẽ tuyệt diệu vô cùng. Người kia gậy tới khúc cuối, tiếng đàn thấp dần, bầy chim trên cành cùng nhau cất cánh bay lượn. Chợt keng một tiếng, tiếng đàn im bặt, chim muông dần dần bay tản đi. Người kia tiện tay gãi vài âm ngắn rồi ngửa mặt lên trời thở dài. Ôm trường kiếm ngước nhìn trời, kìa nước xanh nọ đá trắng, sao chẳng ở bên nhau? Thế gian không có tri âm tri kỷ, dù sống ngàn năm phỏng có ích gì. Nói đến đây, người nọ đột nhiên rút từ bên dưới cây đàn ra một thanh trường kiếm. Chỉ thấy một đao thanh quang lóe lên trong bóng cây. Quách Tư nghĩ thầm, thì ra người này văn võ toàn tài, không rõ kiếm pháp của y như thế nào. Người kia thông thả bước tới khoảng đất trống trước cây thông cổ thụ, dùng mũi kiếm vạch xuống đất các đường ngang đường dọc. Quách Tư ngạc nhiên nghĩ thầm, thế gian sao lại có thứ kiếm pháp quái lạ như vậy? Lẽ nào vạch mũi kiếm loạn xạ trên mặt đất là có thể chiến thắng địch thủ được sao? Người này thật kỳ dị, khó đoán biết. Thử để ý chiêu thức, thấy chàng ta vạch ngang 19 đường, rồi chuyển sang vạch dọc cũng 19 đường. Kiếm chiêu trước sau vẫn không thay đổi, toàn là vạch đường thẳng. Có tương dựa theo kiếm thế, dùng tay vạch theo trên mặt đất, suýt cười thành tiếng, thì ra có phải kiếm pháp kỳ quái gì đâu. Chẳng qua chàng ta dùng mũi kiếm vẽ một bàn cờ ngang dọc mỗi chiều 19 đường. Vẽ bàn cờ xong, chàng ta dùng mũi kiếm vẽ một vòng tròn ở phía trên góc trái và phía dưới góc phải, vạch dấu chữ X phía trên góc phải và phía dưới góc trái. Quách Tương đã thấy rõ, đó là bàn cờ vây. Những vòng tròn là quân trắng, dấu X là quân đen. Đoạn chàng ta khuyên một vòng tròn nữa ở phía bên góc trái, cách vòng tròn ban đầu 3 ô, còn bên dưới vòng tròn 2 ô thì vạch một dấu X. Khi chàng ta đạt đến quân cờ thứ 19 thì chống mũi kiếm, cúi đầu suy tư, chưa quyết định nên thí quân lấy thế hay là tranh lực ở góc bàn cờ. Có tư nghĩ thầm, hóa ra người kia cũng cô đơn lẻ bóng như ta, ngồi gãy đàn chốn núi hoang, lấy chim muông làm tri âm, đánh cờ không đối thủ, đành tự đấu với chính mình vậy. Người kia nghĩ một lát, quân trắng chưa chịu thua, đang triển khai kịch chiến với quân đen ở góc trái. Đôi bên tranh giành ngang ngửa, từ bắc xuống nam, dần dần tới vùng Trung Nguyên là giữa bàn cờ. Quách Tương chăm chú theo dõi, cứ bước tới mỗi lúc một gần, thấy quân trắng ở thế thua, trước sau luôn luôn bị lép vế. Đến nước thứ 93 thì gặp thế công liên hoàn của quân đen đã vô cùng nguy cấp, song chàng ta vẫn cố chống chọi. Tục ngữ có câu cờ ngoài bài trong. Quách Tương tuy không cao cờ nhưng cũng nhận ra nếu quân trắng không chịu thí quân thì khó tránh toàn quân ở Trung Nguyên bị tiêu diệt. Nàng không nhịn được, bèn buộc miệng nói to, sao không bỏ Trung Nguyên mà giành lấy Tây Vực? Người kia rùng mình, thấy ở mé tay bàn cờ có một khoảng trống rộng lớn. Nếu nhân lúc này đặt luôn hai quân chiếm lấy, thì dù có bỏ mang giữa cũng có thể duy trì được cục diện bất phân thắng bại. Người kia được Quách Tường mách nước, ngửa mặt lên trời cười, miệng nói, hay, hay lắm. Đoạn đi tiếp vài nước mới sực nhớ là có người lạ ở bên cạnh, bèn quẳng kiếm xuống đất, quay ngược lại hỏi, tại hạ đa tạ vị cao nhân nào vừa chỉ giáo. Rồi chàng ta hướng về phía Quách Tương ẩn nấp mà vái một vái. Quách Tương thấy người kia mặt dài, mắt sâu, má hõm, trạc 30 tuổi. Tính nàng vốn phóng khoáng, chẳng câu nệ nam nữ. Nàng liền từ phía sau bụi cây bước ra, cười nói, vừa rồi nghe tiên sinh tấu khúc nhạc Không Sơn Điểu Ngữ khiến chim muông quay quần, tiểu nữ thật thán phục. Sau lại nghe thấy tiên sinh vẽ bàn cờ trên mặt đất, tự đấu cờ tài tình. Tiểu nữ đứng ngoài xem không nhịn nổi, mới lên tiếng xen vô, mong tiên sinh lượng thứ. Người kia thấy Quách Tương là một thiếu nữ, thì quá ngạc nhiên. Nhưng nghe nàng ca ngợi tiếng đàn, thì cao hứng đáp, nói: cô nương thông hiểu nhạc lý, liệu có thể cho tại hạ được thưởng thức vài bản đàn hay chăng? Quách Tương cười nói: tiểu nữ tuy có được thân mẫu dạy đàn, song không thể so với tuyệt kỹ thần kỳ của tiên sinh. Có điều, tiểu nữ đã được nghe diệu khúc của tiên sinh, mà không hồi đáp thì e thất lễ. Vậy tiểu nữ xin gảy một bài, chỉ mong tiên sinh đừng cười. Người kia nói: đầu dám. Đoạn dùng hai tay nâng cây đàn trước mặt Quách Tương. Quách Tương thấy cây đàn rất cổ, có nhiều vết rạn nứt. Nàng lên dây, dạo thử vài tiếng, rồi gãi khúc, khảo bàn. Thủ pháp của nàng dĩ nhiên không có gì kỳ diệu, nhưng người kia nghe đàn với vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Thì ra, khúc nhạc này xuất xứ từ một bài thơ trong kinh thi ca ngợi bậc ẩn sĩ. Đại ý là, có một đấng trượng phu ngao du sơn thủy bên dòng suối vắng đơn độc một mình, dáng vẻ tiều tụy, nhưng chí hướng cao khiết thì không bao giờ thay đổi. Người kia nghe tiếng đàn diễn tả đúng tâm sự của mình, thì cảm kích vô cùng. Tiếng đàn đã dứt, mà chàng ta vẫn cứ đứng ngay ra đó. Quách Tương đặt nhẹ cây đàn xuống, quay mình rời khỏi chốn này. Vừa cất tiếng ca bài kinh thi vừa rồi, vừa vẫy con lừa xanh tới, nàng lại cưỡi lừa đi tiếp vào rừng sâu. 3 năm lang thang đây đó trên giang hồ, nàng từng gặp biết bao điều kỳ dị. Chuyện người kia gãy đàn rủ chim, vạch bàn cờ tự đấu, cũng chỉ như cánh bèo tụ tán, nhanh chóng thoảng qua, chẳng còn dấu vết. 2 ngày sau, bấm đốt ngón tay, nàng nhớ từ hôm rời Thiếu Lâm Tự đến nay đã 10 ngày, đã gần tới thời gian Côn Luân Tam Thánh hẹn ước tỷ thí võ nghệ với chúng tăng Thiếu Lâm Tự. Quách Tương chưa biết cách làm thế nào để mà lẻn vào trong chùa xem cuộc nhiệt náo, nghĩ thầm: mẫu thân ta gặp việc gì, chỉ câu mày một cái là nghĩ ngay ra 10 mấy diệu kế. Mình thì quá ngu xuẩn, một kế tính mãi cũng chẳng ra. Thôi được, dẫu sao bây giờ mình hãy cứ đến bên ngoài Thiếu Lâm Tự xem rồi liệu ra sao. Không chừng các vị tăng nhân mãi lo đối phó với kẻ địch mà quên cả việc ngăn cản ta vào chùa cũng nên. Nàng ăn qua loa chút lương khô, rồi cưỡi con lừa xanh đi về phía Thiếu Lâm Tự. Cách chùa 10 dặm, chợt nghe tiếng vó ngựa. Trên đường núi bên trái có 3 người phóng ngựa tới. 3 con ngựa ấy phi rất nhanh, thoáng một cái đã lướt qua chỗ Quách Tương, thẳng về phía Thiếu Lâm Tự. 3 người cưỡi ngựa đều trạc ngũ tuần, bận y phục ngắn màu xanh, treo túi binh khí trên yên. Quách Tương liền nghĩ thầm: 3 lão kia đều có võ công, dám mang binh khí tới chùa hẳn là Côn Luân Tam Thánh. Mình mà đến chậm một bước, chỉ e lỡ mất dịp may. Nghĩ đoạn, nàng đét mạnh vào mông con lừa, nó ngẩng cao đầu, hí một tiếng dài, phóng vội theo 3 con ngựa. 3 lão già cưỡi ngựa, liền vung roi giục ngựa. 3 con ngựa tung vó lao nhanh, loáng một cái đã bỏ xa con lừa của Quách Tương. 1 lão già ngoảnh nhìn lại, vẻ mặt hơi lạ. Quách Tương thúc lừa, đuổi theo 2-3 dặm nữa thì mất khúc nhóm kỵ sĩ này. Con lừa xanh của nàng sau một hồi gắng sức đã thở phì phò gấp gáp, có vẻ đã gắng kiệt sức. Quách Tường quát to: con súc sinh vô dụng này, ngày thường chẳng vội thì cứ dở quẻ phóng nhanh, đến lúc bổn cô nương cần mi phóng thật nhanh thì mi lại chạy chậm như rùa. Thấy thúc nó cũng chẳng xong, nàng bèn xuống lừa, vào một thạch đình, đến bên đường rồi nghỉ đôi chút, cho con lừa uống nước suối cạnh đó. Lát sau, bỗng nghe tiếng vó ngựa, thì ra 3 lão già lúc nãy phi ngựa trở lại. Quách Tương ngạc nhiên quá đỗi, nghĩ thầm: tại sao họ phi ngựa trở lại? Chẳng lẽ họ không chịu nổi vai đòn? 3 người kia phóng thẳng vào thạch đình, cùng nhảy xuống ngựa. Quách Tương bây giờ có dịp nhìn kỹ họ. Một lão lùn, mặt đỏ như chú sa, mũi cũng đỏ choét, miệng tủm tỉm cười, trông hòa nhã dễ mến. Lão thứ hai cao như xếu vườn, mặt xanh tái, tượng hồ quanh năm suốt tháng không ra nắng. Hai lão già kia thân hình và diện mạo toàn tương phản nhau. Còn lão thứ ba thì tướng mạo bình thường nhưng sắc mặt vàng khe như kẻ có bệnh vậy. Quách Tương nổi lòng hiếu kỳ, lên tiếng hỏi:
Thưa ba vị lão tiên sinh, đã tới Thiếu Lâm tự hay chưa? Tại sao vừa mới lên đó đã quay trở xuống?
Lão mặt xanh lườm nàng một cái, tựa hồ trách cứ nàng dám lục vấn lung tung. Lão lùn mặt hồng, mũi đỏ cười, hỏi lại:
Sao cô nương biết bọn ta đến Thiếu Lâm tự?
Quách Tường nói: Có mỗi con đường này, không đến Thiếu Lâm tự thì còn đi đâu kia chứ? Lão lùn nói:
Cô nương nói không sai. Thế còn cô nương định đi đâu?
Quách Tường đáp: Các vị đến Thiếu Lâm tự, tiểu nữ cũng đến Thiếu Lâm tự. Lão mặt xanh nói: Thiếu Lâm tự xưa nay không cho phép nữ lưu đến đó và cũng cấm người ngoài mang khí giới vào chùa. Giọng nói của lão rất ngạo mạn, thân hình thì quá cao, nên lúc nói ánh mắt lão nhìn qua đầu, cứ không phải nhìn vào Quách Tường. Quách Tường khó chịu nói:
Thế sao các vị lại mang khí giới? Cái túi đeo bên yên ngựa kia chẳng phải là đựng khí giới đó sao?
Lão mặt xanh lạnh lùng đáp:
Ngươi thì làm sao có thể so bì được với bọn ta?
Quách Tường cười nhạt:
Ba vị thì hơn nổi gì? Hơn ở sự ngang ngạnh chăng? Cồn Luân Tam Thánh đã tỷ thí với các vị hòa thượng Thiếu Lâm tự hay chưa? Ai thắng ai bại vậy?
Ba lão già nghe vậy hơi biến sắc.
Lão mặt đỏ hỏi: Tiểu cô nương, tại sao ngươi biết chuyện Cồn Luân Tam Thánh?
Quách Tường đáp: Thì tự nhiên biết thôi. Lão mặt xanh bỗng tiến một bước quát hỏi:
Tên họ mi là gì? Môn hạ của ai? Đến Thiếu Lâm tự làm gì?
Quách Tường trừng mắt nói:
Không liên can gì tới các ngươi.
Lão mặt xanh tức giận, giơ tay lên định cho nàng một cái tát. Nhưng sực nghĩ, cậy lớn hiếp nhỏ, cậy nam khinh nữ chẳng hay hớm gì. Hơn nữa thân phận cao quý, sao lại đi dính vào chuyện con nít nhà ngươi? Nghĩ vậy, lão hơi chuyển mình, giơ tay rút thanh đoạn kiếm đang đeo ở lưng Quách Tường. Thủ pháp của lão nhanh khôn tả, Quách Tường chỉ cảm thấy một làn gió lạnh thoảng qua, bóng người loáng một cái, thanh kiếm của nàng đã bị người ta đoạt mất. Bất ngờ không kịp đề phòng, bị kẻ khác đoạt vũ khí thật là điều chưa từng xảy ra từ khi nàng bước chân vào chốn giang hồ. Thực ra võ công và sự lịch duyệt của nàng hoàn toàn chưa đủ để dấn thân vào chốn giang hồ. Nhưng 8-9 phần trong giới võ lâm đều biết nàng là quý nữ của Quách Tĩnh và Hoàng Dung. Sau lần Dương Quá tổ chức mừng sinh nhật cho nàng, ngay trong giới bàn môn tả đạo, hầu hết ai cũng đều biết nàng. Nếu không trọng Quách Tĩnh và Hoàng Dung thì cũng phải nể mặt Dương Quá. Thêm vào đó, Quách Tương vừa xinh đẹp, vừa hào phóng hiếu khách. Dù là dân bán hàng rong hay chủ tiệm thịt chó, nàng cũng coi trọng như nhau, thi thoảng vẫn thết đãi họ chén rượu. Vì thế, tuy giang hồ đầy rẫy phong ba hiểm ác, song nàng đều hóa hung thành cát, chưa hề bị thất thế một lần. Bây giờ lão già mặt xanh kia bất ngờ đoạt kiếm của nàng. Nàng chưa biết phải đối phó ra sao. Nếu xông lên giành lại, tự nghĩ võ công còn thua xa lão. Xong nếu bó tay thì há phải cam lòng. Lão mặt xanh dùng ngón trỏ và ngón giữa tay trái kẹp bao kiếm, lạnh lùng nói:
Kiếm của mi, lão đang tạm giữ. Mi dám vô lễ với ta, hẳn do phụ mẫu và sư phụ của mi thiếu giáo huấn mà nên. Mi hãy về bảo họ tới gặp ta mà nhận lại kiếm, để ta hướng dẫn cho phụ mẫu và sư phụ của mi cách giáo huấn mi.
Lời nói đó khiến Quách Tương đỏ mừng cả mặt. Nói thế khác gì, bảo nàng không phải là con nhà gia giáo. Nàng tự nhủ, được lắm, lão chửi mắng ta, chửi cả ông bà cha mẹ ta nữa. Lão có bản lĩnh thông thiên hay sao mà dám cả gan như vậy? Nàng định thần giây lát, cố nén giận, nói:
Này lão kia, tên lão là gì?
Lão mặt xanh hừ một tiếng nói: Ai bảo mi ăn nói vô lễ như vậy? Để lão dạy cho mi, mi phải hỏi xin thỉnh giáo quý tính đại danh của lão tiền bối là chi. Quách Tường tức giận nói:
Ta cứ thích hỏi lão tên gì đấy, lão không muốn nói thì thôi, ta chẳng cần biết. Thanh kiếm kia cũng chẳng đáng gì, lão lớn tuổi mà không biết tự trọng đi cướp giật của người ta, ta chẳng thèm đòi lại.
Đoạn nàng quay người ra khỏi thạch đình. Bỗng một cái bóng đỏ loáng qua trước mặt, lão lùn mặt đỏ đã chán đằng trước, liêm diêm mắt nói:
Con gái chớ nên nóng nảy như thế, rồi đây sắp về làm dâu nhà người, chẳng lẽ cứ thế nói năng với cha mẹ chồng hay sao? Thôi được, để lão nói cho cô nương biết, ba lão đây là sư huynh sư đệ, mấy ngày qua từ ngoài Tây vượt xa hàng vạn dặm tới Trung Nguyên. Quách Tuyên bĩu môi ngắt lời. Lão không nói ta cũng biết, ở thần châu Trung Nguyên này, người ta không hề biết đến tự hiệu của ba lão. Ba lão già đưa mắt nhìn nhau. Lão mặt đỏ hỏi, xin hỏi cô nương, tôn sư của vị nào vậy? Ở Thiếu Lâm Tự, Quách Tuyên không chịu nói tên phụ mẫu. Còn lúc này, vì tức giận nên nàng liền nói, thân phụ ta họ Quách tên Tĩnh, thân mẫu ta họ Hoàng tên Dung. Ta không có sư phụ, võ nghệ là do phụ mẫu chỉ dẫn qua loa đôi chút. Lão già lại đưa mắt nhìn nhau, lão mặt xanh lẩm bẩm. Quách Tĩnh, Hoàng Dung, họ thuộc môn phái nào vậy, là đệ tử của ai vậy nhỉ? Quách Tương nghe mặt lão xanh lẩm bẩm như thế thì càng bực, nghĩ thầm. Phụ mẫu ta danh tiếng lẫy lừng thiên hạ, chẳng riêng người trong võ lâm, ngay cả bá tánh tầm thường, ai ai cũng biết Quách Đại Hiệp vì nghĩa cử giữ thành Tương Dương như thế nào. Nhưng nhìn mặt ba lão già kia, nàng thấy không có vẻ gì là giả dối cả. Nàng chợt hiểu, Côn Luân Tam Thánh ở tận Tây vực xa xôi, chưa hề tới đất Trung Nguyên, võ công của họ cao siêu mà phụ mẫu chưa lần nào nhắc đến họ. Thế thì, họ không biết danh tiếng phụ mẫu ta cũng chẳng có gì là lạ. Chắc xưa nay họ cứ ẩn cư chốn thâm sơn cùng cốc ở Côn Luân, chuyên tâm tập luyện võ nghệ nên không hay biết gì chuyện bên ngoài. Nghĩ tới đó, cơn giận tiêu tan, nàng vốn không phải là một thiếu nữ sất sược, bèn nói. Tiểu nữ họ Quách, tên Tương, là chữ Tương trong Tương Dương ấy mà. Vậy là tiểu nữ đã xưng danh rồi đó. Còn ba vị, xin thỉnh vấn ba vị lão tiên sinh, quỷ tính đại danh là chí. Lão mặt đỏ cười hì hì. Hay lắm, tiểu cô nương như thế mới ngoan, vừa dậy đã hiểu liền, thế mới là đạo tôn kính bề trên. Lão chỉ người mặt vàng nói, đây là đại sư ca của các lão, họ Phan tên Thiên Canh, lão đây là nhị sư huynh họ Phương tên Thiên Lao. Đoạn chỉ người mặt xanh nói, còn đây là tam sư đệ, họ Vệ tên Thiên Vọng, ba huynh đệ lão đều có chữ đệm là chữ Thiên. Quách Tương vừa nghe, vừa lẩm nhẩm, ghi nhớ, rồi hỏi, chẳng hay ba vị đã tới Thiếu Lâm Tự chưa? Ba vị tỉ thí võ công với các hòa thượng phải không? Võ nghệ bên nào cao hơn? Lão mặt xanh, tức Vệ Thiên Vọng, hừ một tiếng quát nói, sao chuyện gì mi cũng biết hết vậy? Bọn ta tính tỉ thí với đám hòa thượng Thiếu Lâm Tự, thiên hạ này chưa ai biết, sao mi lại biết hả? Nói mau. Vừa nói, lão vừa sấn đến trước mặt Quách Tương, tay phải nắm chặt lại, mắt trừng trừng dữ tợn. Quách Tương nghĩ thầm, ta há sợ uy hiếp của lão, ta cũng định nói cho lão biết, nhưng lão càng tỏ vẻ hung ác, ta lại càng không nói. Đoạn nàng cũng trừng mắt nhìn lại, lạnh lùng nói, cái tên của lão không hợp đâu, phải đổi thành Thiên Ác mới đúng. Vệ Thiên Vọng cả giận, hỏi nói, mi bảo sao hả? Quách Tường đáp nói, một nhân vật hung thần ác sát như lão, bổn cô nương đây chưa từng gặp. Lão đã cướp binh khí của người ta, lại còn hung hung hang hang, chẳng phải là ác thần hạ phàm thì là gì? Vệ Thiên Vọng kêu mấy tiếng ồ ồ trong họng như tiếng thú rống. Ngực lão ta đột nhiên phình to gấp đôi lúc bình thường, râu tóc và lông mày như dựng đứng cả lên. Lão mặt đỏ, tức Phương Thiên Lao vội nói, tam đệ, đừng nổi nóng. Rồi cầm tay Quách Tương kéo nàng về phía sau mấy thước, tự mình thì đứng chắn ở giữa hai người. Quách Tương thấy bộ điệu của Vệ Thiên Vọng như thế, lão ta mà động thủ thì khí thế thật là đáng sợ. Bất giác nàng ngầm lo sợ. Vệ Thiên Vọng dùng tay phải rút kiếm ra khỏi bao, lấy hai ngón tay kẹp giữ lưỡi kiếm, vận sức bẻ nghe cắt một tiếng, thanh đoạn kiếm gãy đôi. Đoạn lão ta cắm nửa kiếm gãy vào bao, nói, ai thèm lấy thanh đoạn kiếm vô dụng của mi làm gì? Quách Tường thấy sức mạnh của hai ngón tay lão như thế thì càng thêm kinh hãi. Vệ Thiên Vọng thấy nàng tái mặt thì đắc chí, ngửa mặt cười ha hả, tiếng cười nghe chói cả tai, làm rung cành cạch cả lớp ngói lợp thạch đình. Bỗng nghe ịch một tiếng, đỉnh thạch đình vỡ toát ra, hất xuống đất một vật lớn, mấy người cùng cả kinh. Ngay Vệ Thiên Vọng cũng không ngờ rằng lão ta vận nội lực để phát ra tiếng cười lại có thể làm chấn động lớp ngói lợp thạch đình như vậy, là không ngờ trong thời gian gần đây
nội công của lão ta đã tiến triển vượt bậc. Khi lão ta nhìn kỹ vật vừa rơi xuống thì càng kinh dị hơn, vì đó là một bạch y hán tử trạc tam tuần, hai tay ôm cây đàn đang nằm đó ngủ khì. Quách Tương mừng rỡ: "Kìa, sao tiên sinh lại ở đây?" Thì ra đó chính là người gảy đàn và tự đấu cờ trong rừng thông ít hôm trước mà nàng đã gặp. Người kia nghe giọng nói của Quách Tương liền choàng dậy nói: "Cô nương, ta tìm cô nương khắp nơi chẳng thấy, không ngờ lại gặp ở đây." Quách Tương hỏi: "Tiên sinh tìm tiểu nữ làm chi?" Người kia đáp: "Vì ta quên thỉnh vấn quý tính đại danh của cô nương ấy mà." Quách Tường nói: "Thỉnh với chả vấn quý tính đại danh, nghe văn vẻ sáo rộng lắm, tiểu nữ không thích nghe đâu." Người kia ngẩn ra giây lát rồi cười: "Đúng lắm, đúng lắm, càng văn vẻ sáo rỗng, càng làm bộ làm tịch thì càng không có chân tài thực học, những kẻ đó chỉ lừa dối được dân quê mà thôi." Đoạn nhìn chằm chằm vào mặt Vệ Thiên Vọng mà cười nhạt mấy tiếng. Quách Tương cả mừng, không ngờ chàng ta hiểu ra hàm ý của nàng nhanh đến thế, lại còn lên tiếng bên vực nàng. Vệ Thiên Vọng cũng trợn mắt nhìn người kia, mặt lão ta càng xanh thêm, lạnh lùng hỏi: "Các hạ là ai?" Người kia chẳng buồn trả lời, nói với Quách Tương: cô nương tên là gì nhỉ?" Quách Tương đáp: "Tiểu nữ họ Quách, tên Tương." Người kia vỗ tay reo lên: "Ô, tại hạ quả là có mắt mà không thấy Thái Sơn, thì ra đây là Quách cô nương lừng danh bốn bể, lệnh tôn Quách Tỉnh đại hiệp, lệnh đường Hoàng Dung nữ hiệp, trừ mấy kẻ vô tri vô thức lẫn lộn tốt xấu ra, trên giang hồ ai mà không biết hai vị đó văn võ song toàn, đao thương kiếm kích, quyền chưởng khí công, cầm kỳ thi họa, thi từ ca phú, môn nào cũng thông hiểu hơn người. Ha ha ha, chỉ có mấy gã ngông cuồng ngu xuẩn mới không biết hai vị ấy mà thôi." Quách Tương thầm khoái chí, thì ra chàng ta nấp trên thạch đình đã nghe thấy ta đối đáp với ba lão già kia, chứ thực ra chàng ta cũng có biết phụ mẫu ta là người thế nào đâu. Mình thứ hai mà chàng ta gọi mình là đại cô nương, lại bảo phụ thân ta thông hiểu cầm kỳ thi họa, thi từ ca phú thì thật là tức cười. Nghĩ đoạn nàng hỏi: "Thế còn tiên sinh tên chi?" Người kia đáp: "Ta họ Hà, tên là Túc Đạo." Quách Tương cười: "Hà Túc Đạo ư? Hà Túc Đạo có gì là đáng nói đâu, sao tiên sinh lại dùng cái tên khiêm nhường như thế?" Hà Túc Đạo giải thích: "Vì ta không muốn bắt chước mấy gã tiểu tử ngông cuồng tự đại, tự dám ví mình như thiên như địa này nọ, mới nghe qua cái tên đã thấy lầm lợm." Hà Túc Đạo cứ liên tiếp mỉa mai ba huynh đệ Vệ Thiên Vọng. Bọn họ thấy chàng ta đè vỡ được mái thạch đình mà xuống, hẳn chẳng phải tầm thường, nhưng ban đầu cố nhịn để xem lai lịch của bạch y quái khách này ra sao, rồi càng nghe càng thấy lời lẽ của y mỉa mai, thì Vệ Thiên Vọng hết chịu nổi, bèn vung chưởng nhắm vào má trái của Hà Túc Đạo. Hà Túc Đạo cúi xuống, luồn qua bên dưới cánh tay của lão già. Vệ Thiên Vọng chỉ cảm thấy cổ tay trái hơi tê, thì thanh đoạn kiếm trong tay đã bị cướp mất. Khi Vệ Thiên Vọng đoạt kiếm của Quách Tương, thần pháp mau lẹ vô cùng, khiến người ta không sao nhìn rõ. Đằng này thì Hà Túc Đạo đoạt kiếm của Vệ Thiên Vọng, thì thân pháp và thủ pháp hết sức đơn giản nhẹ nhàng, chẳng có gì kỳ lạ. Vệ Thiên Vọng giật mình, tiến lên một bước, giơ năm ngón tay như năm cái móc chộp tới Hà Túc Đạo. Hà Túc Đạo né người một chút, thế là bàn tay của Vệ Thiên Vọng bị chộp hụt. Phan Thiên Canh và Phương Thiên Lao đột nhiên nhảy lùi ra khỏi thạch đình. Lúc ấy Vệ Thiên Vọng đã dùng tả quyền hữu chưởng tấn công dồn dập 7-8 chiêu liền, còn Hà Túc Đạo tránh phải né trái, đến vạt áo của chàng ta cũng chưa bị chạm tới. Tay chàng cầm đoạn kiếm mà chẳng buồn sử dụng, mặc cho quyền chưởng của các đối phương tấn công tới tấp, trước sau chàng vẫn chỉ hơi lắc thân tránh né, các chiêu đòn của Vệ Thiên Vọng đều bị lạc vào khoảng không. Quách Tương còn ít tuổi, võ công tuy chưa tinh thâm, nhưng thân hữu của nàng toàn là những cao thủ võ lâm đệ nhất đương thời, nên nàng có kiến thức rất cao. Này thấy Hà Túc Đạo thân pháp vô cùng uyển chuyển, né tránh được mọi chiêu thức cương mãnh của đối phương, võ công cao siêu khác hẳn các môn phái lừng danh ở Trung Nguyên, nên nàng càng xem càng kinh ngạc. Vệ Thiên Vọng tấn công liền tới 20 chiêu, vẫn không buộc được đối phương xuất thủ, thì tức giận, gầm một tiếng, biến bỏ quyền pháp xuất chiêu chậm lại, nhưng quyền lực rất nặng và mạnh. Quách Tường đứng trong thạch đình, cảm thấy quyền phong cứ dồn ép vào người mình, đẩy nàng lùi dần ra bên ngoài. Lúc này Hà Túc Đạo cũng không dám chỉ né tránh mà không phản công. Chàng cắm thanh kiếm vào bao thắt lưng, hai chân đứng vững như bàn thạch, quát to: "Ngươi biết ngạnh công, chẳng lẽ ta không biết sử dụng hay sao?" Chờ song chưởng của Vệ Thiên Vọng đẩy tới, mới dùng tả chưởng phản kích lấy ngạnh công đối phó ngạnh công, nghe bùm một tiếng, Vệ Thiên Vọng loạng choạng thoái lui hai bước, Hà Túc Đạo vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Vệ Thiên Vọng ỷ mình có ngoại môn ngạnh công cao siêu, hiếm có đối thủ trong thiên hạ. Nào ngờ ngạnh công của đối phương chẳng cần lấy đà tạo thế gì cả, mà có thể đẩy lão thoái lui mấy bước. Lão chưa phục, liền hít mạnh một hơi, thét to một tiếng, lại dùng song chưởng tấn công lần nữa. Hà Túc Đạo cũng quát lên một tiếng phản kích lại một chưởng, chỉ thấy mấy tiếng răng rắc, nóc thạch đình rung chuyển, các bụi rớt xuống mù mịt. Vệ Thiên Vọng thoái lui bốn bước mới đứng vững nổi. Sau khi đối chưởng, lão ta đầu tóc rối bù, hai mắt lồi ra, trong bộ dạng thật đáng sợ. Lão hai tay ôm đan điền, vận khí mấy cái, ngực lõm vào, bụng phình ra như cái trống, các khớp xương toàn thân kêu lách cách. Lão ta thông thả tiến từng bước về phía Hà Túc Đạo. Hà Túc Đạo thấy tư thế của đối phương như vậy, không dám khinh thường, vội điều vận chân khí để đối địch. Với cách đối phương chừng 3-4 thước, Vệ Thiên Vọng có lẽ cần phát chiêu, song chân lão ta vẫn chưa dừng, còn tiến thêm 2 bước, tới mức mặt đối bên rất gần, hơi thở phả vào mặt nhau, lão mới giơ song chưởng lên, một đánh vào mặt, một đánh vào bụng dưới của kẻ địch. Lần này song chưởng một bên, một dưới như thế, thì nhằm buộc địch thủ phải phân tán sức lực, thế công và chưởng lực đều vô cùng lợi hại. Hà Túc Đạo cũng giơ song chưởng cùng lúc, nhưng chưởng lực của chàng một cương một nhu, Vệ Thiên Vọng chỉ cảm thấy tả chưởng đánh vào bụng dưới của đối phương như đánh vào chỗ trống không, còn hữu chưởng đánh vào mặt thì như đụng phải tương đồng vách sắt, thế là nguy tai. Thì một luồng lực lùa tới đã đẩy lão bật ra khỏi thạch đình. Đấy là cách dùng cương đối cương, lực đối lực, bên nào lực yếu hơn sẽ thụ thương, hoàn toàn không có sự nửa vời. Bất luận Vệ Thiên Vọng còn đứng vững hay ngã sóng xoài, thì chưởng lực phản kích của lão cộng với chưởng lực của Hà Túc Đạo cũng làm cho lão ta phải học máu tươi. Phan Thiên Canh và Phương Thiên Lao đồng thanh la to, xuất thủ! Hai lão cùng giơ tay ra, mỗi người đỡ một bên cánh tay của Vệ Thiên Vọng, nhấc lên mới làm tiêu tan chưởng lực cương mãnh của Hà Túc Đạo. Vệ Thiên Vọng tuy chưa thụ thương nhưng ngũ tạng đảo lộn, xương cốt toàn thân tự như sắp gãy vụn, mệt tưởng đứt hơi, chân tay bủng rủng. Lão già mặt đỏ tức Phương Thiên Lao thấy sư đệ bị đòn đau như vậy, thầm kinh hãi và tức giận, nhưng ngoài mặt lại cười hi hi mà nói: "Chưởng lực của các hạ mạnh như vậy quả là thế gian hiếm có, thán phục, thán phục." Quách Tương nghĩ thầm, nói về sức cương mãnh của chưởng lực thì ai dám sánh với Giáng Long thập bát chưởng của phụ thân ta. Ba lão côn luân tam thánh ở chốn khỉ ho cò gáy, ếch ngồi đáy giếng, ngông cuồng tự đại, tất có ngày được nếm tài ba của các nhân vật trung nguyên. Nghĩ tới đây, nàng chợt đau nhói trong lòng, vì người mà nàng muốn côn luân tam thánh được nếm tài ba của các nhân vật trung nguyên không phải phụ thân, mà chính là Dương Quá. Chỉ nghe Phương Thiên Lao nói tiếp: "Tiểu lão nhi bất tài, mong được lĩnh giáo kiếm pháp của các hạ." Hà Túc Đào nói: "Phương huynh đối với Quách cô nương rất chu đáo, tại hạ không dám trách cứ, hai ta chẳng nên tỉ thí làm gì." Quách Tương ngẩn người: "Thế ra chàng ta làm cho họ Vệ khổ sở là vì lão ta đối xử xấu với ta ư?" Phương Thiên Lao đi tới bên con ngựa, lấy từ trong túi khí giới ra một thanh trường kiếm, rút xoẹt khỏi bao, búng ngón tay vào thân kiếm, nghe nói ngân lên con con hồi lâu. Với cây kiếm trong tay, lão ta nghiêm mặt không cười nữa, tay trái trình kiếm quyết từ từ đưa ra, quyết chỉ hướng lên trời, hữu thủ cầm kiếm chỉ lên trời bất động, chính là thế, tiên nhân chỉ lộ. Hà Túc Đạo nói: "Phương huynh cứ đòi động thủ thì tại hạ đành dùng đoạn kiếm của Quách cô nương hầu vài chiêu vậy." Nói đoạn, chàng nhặt thanh kiếm gãy của Quách Tương. Thanh kiếm này vốn dài 2 thước, sau khi bị Vệ Thiên Vọng bẻ gãy, lưỡi kiếm chỉ còn dài 7-8 tấc, mũi kiếm thì tù hết cả nhọn, chẳng thế mà gọi là kiếm. Tay trái chàng cầm thanh bao kiếm, tay phải cầm thanh kiếm gãy đột nhiên tấn công. Lần này chàng xuất chiêu cực nhanh, Phương Thiên Lao chỉ thấy cái bóng trắng loáng trước mắt một cái, Hà Túc Đạo đã tấn công liền 3 chiêu. Tuy thanh kiếm quá ngắn không thể đả thương lão ta, nhưng lão ta cũng thầm kinh hãi. 3 chiêu tấn công lẹ quá, không tài gì chống đỡ, là thứ kiếm pháp gì vậy nhỉ? Ví thử trong tay y là thanh trường kiếm, chỉ e lúc này mình đã mất mạng rồi. Sau khi tấn công liền 3 chiêu, Hà Túc Đạo bèn nhảy sang một bên đứng bất động. Phương Thiên Lao triển khai kiếm pháp, nửa thủ nửa công chém tới. Hà Túc Đạo chỉ né tránh không phản công, nhưng chốc chốc lại tấn công liền ba chiêu thần tốc, khiến thủ vong cước loạn, rồi chàng lại nhảy ra ngoài. Phương Thiên Lão bây giờ dồn dập tấn công, kiếm quang vùn vụt, xuất thủ cực kỳ mau lẹ. Quách Tương nghĩ thầm, chiêu thức của lão này cương mãnh giống như chưởng pháp của lão họ Vệ kia, nhưng linh hoạt hơn, cho nên cũng lợi hại hơn mấy phần. Nàng vừa nghĩ tới đó, bỗng nghe Hà Túc Đạo quát, cẩn thận này. Chữ này vừa dứt, thì bao kiếm của ở tay trái chàng đã nhanh như chớp chụp vào mũi kiếm của Phương Thiên Lao, còn đoạn kiếm gãy bên tay hữu thì dí vào cổ họng của lão ta. Trường kiếm đã bị chụp vào bao, Phương Thiên Lao không cách gì chống đỡ. Trước mũi kiếm tuy cùn nhưng dí sát cổ họng, lão ta chỉ còn cách buông rơi trường kiếm, ngã người lăn một vòng tránh thế công. Lão chưa đứng lên thì một bóng người vút tới, Phan Thiên Canh đã chộp được cán kiếm, rút đánh xoẹt ra khỏi bao. Hà Túc Đạo và Quách Tương cùng thốt lên, thân pháp tuyệt vời. Lão già mặt vàng như nghệ, trước sau chưa nói nửa lời, võ công hẳn là cao hơn hai lão kia. Hà Túc Đạo nói, võ công của các hạ cao siêu, tài hạ thán phục vô cùng. Đoạn chàng quay sang nói với Quách Tương, Quách cô nương, sau hôm nghe cô nương nhã tấu, ta có sáng tác một nhạc khúc muốn được cô nương phẩm bình. Quách Tương hỏi, nhạc khúc gì vậy? Hà Túc Đạo ngồi xếp chân bàn tròn, đặt cây đàn trên đùi so dây định gãy. Phan Thiên Canh nói, các hạ liên tiếp đánh bại hai sư đệ của tại hạ muốn được thỉnh giáo. Hà Túc Đạo xua xua tay, võ công tỉ thí xong rồi, tại hạ không còn hứng cái trò ấy nữa. Để tại hạ gãy đàn cho Quách cô nương nghe, đây là một nhạc khúc mới, ba vị muốn thưởng thức xin mời ngồi xuống mà nghe, hiểu hay không là tùy ở các vị. Nói rồi hai tay vê dây, tay phải gãy đàn tức thì. Quách Tương chỉ nghe vài cung đã vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, thì ra nhạc khúc này một phần là điệu khảo bàn trong kinh thi mà nàng đã gãy bữa trước, một phần là điệu kim hà trong Tần Phong. Hai điệu thơ này khác hẳn nhau, được chàng phối hợp thành một nhạc khúc, một ứng một đáp, nghe xúc động đến diệu kỳ. Khi nghe cầm vận tấu tới đoạn khảo bàn tại giảng, thạc nhân chi khoan, kim hà thương thương, bạch lộ vi sương, sở vị y nhân, tại thiên nhất phương. Thạc nhân chi khoan, tố hồi tòng chi, đạo trở thả trường, tố du tòng chi, uyển tại thủy trung ương, độc tẩm ngụ ngôn, vĩnh thị vật huyên, vĩnh thị vật huyên. Thì Quách Tương có cảm tưởng nhạc khúc này bày tỏ sự nhố nhung gắn bó, dường như có nhắc đến nàng. Bất giác nàng đỏ mặt thẹn thùng, nhạc khúc quá ư huyền diệu, nguyên vận hai bài khảo bàn và kim hà không lạc nhau chút nào, cứ nhịp nhàng ứng đáp với nhau, mỗi bên vẫn giữ đầy đủ sự hoa mỹ của mình. Đời nàng chưa bao giờ có diễm phúc được nghe một nhạc khúc như thế cả. Ba lão nghe đàn chẳng hiểu gì hết, bọn họ không biết Hà Túc Đạo tính tình cuồng phóng si tình, pha chút hủ nho, chàng mới sáng tác nhạc khúc này nên phải tìm Quách Tương để nàng thưởng thức cho bằng được. Huống hồ, nhạc khúc này đúng là vì nàng mà sáng tác, nên chàng chẳng còn để ý gì đến mọi chuyện khác. Thấy chàng chăm chú gãy đàn, chẳng buồn để mắt tới ba lão già, hiển nhiên là không coi họ ra gì, thử hỏi họ chịu sao đặng. Phan Thiên Canh liền cầm trường kiếm chỉ vào vai trái của Hà Túc Đạo quát lớn, mau đứng dậy, ta đấu thử với các hạ một phen. Hà Túc Đạo đang đắm mình say sưa theo khúc nhạc, tự hồ là một gã cuồng si đang ngao du sơn thủy. Thấy trên tiểu đảo xa xa giữa hồ nước hình bóng một thiếu nữ dịu dàng, thế là bất chấp núi non cách trở, chàng liền lao về phía nàng. Bỗng nghe vai trái đau nhói, chàng ngẩng nhìn lên, thấy trường kiếm của Phan Thiên Canh điểm vào vai chàng, làm rách một chút da thịt. Nếu chàng không mau chống đỡ e sẽ bị kiếm đả thương, nhưng nhạc khúc chưa gãy xong lại còn có kẻ phàm tục kè kè quái nhiễu, bảo sao Hà Túc Đạo không nổi giận. Chàng liền rút phát thanh kiếm gãy, hất trường kiếm của Phan Thiên Canh bật ra, tay phải vẫn tiếp tục dạo đàn. Lúc này Hà Túc Đạo mới dở hết tuyệt kỹ bình sinh, tay trái sử kiếm, tay phải gãy đàn, không còn tài nào để nắn dây, nên khi nào âm vực lên cần lên cao thì chàng vận khí thổi cho dây đàn lõm xuống như dùng tay nắn vậy. Nhờ đó tiếng đàn vẫn dìu dặt luyến lấy như thường. Phan Thiên Canh cứ tới tấp tấn công mấy chiêu, Hà Túc Đạo chỉ thuận tay chống đỡ, hai mắt vẫn chăm chăm vào dây đàn, liền lo thổi hơi sao cho âm thanh tiếng đàn đúng nốt. Phan Thiên Canh cả giận, kiếm chiêu càng nhanh càng hiểm, song trường kiếm của lão đâm tới bất cứ chỗ nào cũng đều bị Hà Túc Đạo dễ dàng gạt đi. Quách Tương chỉ mãi nghe đàn, thả hồn theo nhạc điệu, cũng chẳng để ý tới kiếm thế lợi hại của Phan Thiên Canh. Chỉ đôi lúc có tiếng kiếm va nhau không ăn nhập với tiếng đàn, nàng dùng hai tay nhẹ nhẹ đánh nhịp, cau mày trách Phan Thiên Canh:
"Vị này xuất chiêu lúc nhanh lúc chậm, chẳng hợp nhịp đàn, chẳng lẽ nào không hiểu chút gì về âm vận? Giá như biết xuất chiêu hợp theo tiết tấu bản đàn, có phải dễ nghe hơn không?"
Phan Thiên Canh không đếm xỉa gì tới nàng. Lão ta thấy đối thủ ngồi dưới đất chăm chú chơi đàn, một tay sử dụng thanh kiếm gãy, chẳng thèm để mắt tới lão, thì lão càng giận thêm, đột ngột thay đổi kiếm pháp, tấn công dồn dập liên hồi. Tiếng hai cây kiếm va nhau sầm sập như tiếng mưa rào. Tiếng đàn cũng gấp gáp một chập, không hòa hợp với âm thanh dịu dặt ôn hòa. Hà Túc Đạo trừng mắt, truyền kinh lực vào đoạn kiếm, chỉ nghe con một tiếng, trường kiếm của Phan Thiên Canh bị gãy đôi. Nhưng lúc này, dây đàn thứ năm của cây thất huyền cầm cũng đứt vật. Phan Thiên Canh mặt nhợt nhạt như kẻ mất hồn, không nói nửa lời, quay người ra khỏi thạch đình. Ba lão già cùng nhảy lên ngựa, phóng vội lên núi. Quách Tương vô cùng ngạc nhiên, hỏi, nói:
"Ủa, ba người kia đã bại trận, sao lại còn lên Thiếu Lâm tự làm gì? Chẳng lẽ họ định đánh chí chết hay sao?"
Nàng quay lại, thấy Hà Túc Đạo vẻ mặt rầu rĩ, hai tay xoa xoa sợi dây đàn bị đứt, tự hồ đau đớn không nói nên lời. Quách Tương nghĩ thầm, đứt một sợi dây đàn, hà tất phải rầu rĩ đến thế. Nàng liền đỡ lấy cây thất nguyền cầm, tháo đoạn dây đứt ra, kéo đoạn dây bên trên buộc vào trụ bên dưới, rồi lên dây thử tiếng. Hà Túc Đạo lắc đầu thở dài: "Tu luyện ngần ấy năm, rốt cuộc tâm vẫn chưa an. Tuy tay trái vận sức đánh gãy khí giới đối phương, nhưng tay phải lại gãy đứt dây đàn." Quách Tương mới hiểu, thì ra Hà Túc Đạo buồn phiền vì võ công của chàng luyện chưa tới mức thầm thuật. Liền cười an ủi: "Tiên sinh thử nghĩ xem, tay trái giao đấu với địch lợi hại như vậy, mà tay phải vẫn thông thả dạo đàn, gọi là phép phân tâm nhị dụng. Thiên hạ chỉ có ba vị đạt tới mức tuyệt kỹ mà thôi. Tiên sinh cũng chẳng nên vì thế mà phiền lòng."
Hà Túc Đạo hỏi: "Ba vị nọ là những ai?"
Quách Tương đáp: "Người thứ nhất là Chu Bá Thông, người thứ hai là phụ thân của tiểu nữ, người thứ ba là Dương Phu Nhân tiểu long nữ. Ngoài ba vị ấy, ngay những người võ công cao siêu như ông ngoại của tiểu nữ là Đào Hoa Đạo Chủ, thân mẫu của tiểu nữ Thần Điêu Đại Hiệp Dương Quá cũng chưa luyện thành tuyệt kỹ."
Hà Túc Đạo nói: "Thế gian có các kỳ nhân vậy ư? Chẳng hay khi nào cô nương dẫn kiến ta gặp họ?"
Quách Tương thản nhiên đáp: "Muốn gặp phụ thân của tiểu nữ không khó, còn hai vị kia thì không biết đã đi đâu mất dạng." Thấy Hà Túc Đạo ngẩn ngơ, nàng tưởng chàng ta vẫn nghĩ đến việc đứt dây đàn, bèn an ủi:
"Một mình tiên sinh đã đánh bại Côn Luân Tam Thánh cũng đủ hãnh diện với thế gian, hà tất phải buồn phiền về sợi dây đàn bị đứt?"
Hà Túc Đạo kinh ngạc hỏi: "Côn Luân Tam Thánh, cô nương bảo sao? Sao cô nương biết?" Quách Tương cười: "Ba lão già ban nãy từ Tây Vực đến chính là Côn Luân Tam Thánh chứ còn ai. Võ công của họ quả có chỗ độc đáo, nhưng đòi khiêu chiến với Thiếu Lâm tự thì e họ không biết tự lượng sức." Nói tới đây, thấy vẻ mặt càng thêm kinh ngạc của Hà Túc Đạo, nàng bất giác ngừng lời rồi hỏi:
"Có gì lạ chăng tiên sinh?"
Hà Túc Đạo lẩm bẩm: "Côn Luân Tam Thánh, Côn Luân Tam Thánh, Hà Túc Đạo chính là ta đây."
Quách Tương sửng sốt: "Tiên sinh là Côn Luân Tam Thánh ư? Vậy còn hai người nữa đâu?"
Hà Túc Đạo nói: "Côn Luân Tam Thánh trước giờ chỉ có một người, đâu phải có ba. Ta ở Tây Vực có chút danh tiếng, được bằng hữu khen là có ba tuyệt kỹ cầm kỳ kiếm, đáng gọi là cầm thánh, kỳ thánh và kiếm thánh. Ta lại cư trú ở Côn Luân, nên họ mới đặt ta ngoại hiệu Côn Luân Tam Thánh. Song ta nghĩ đâu dễ xứng với chữ thánh, nên mới thêm hai chữ Túc Đạo vào họ Hà, hợp lại thành Côn Luân Tam Thánh Hà Túc Đạo, nghĩa là không đáng gọi là Côn Luân Tam Thánh, để người ta khỏi chê ta ngông cuồng tự đại."
Quách Tương cười: "Hóa ra là vậy, thế là tiểu nữ cứ ngỡ Côn Luân Tam Thánh tức là phải có ba người, vậy ba lão già ban nãy là ai?"
Hà Túc Đạo nói: "Bọn họ ư, bọn họ thuộc phái Thiếu Lâm."
Quách Tương càng thêm kinh ngạc nói: "Hóa ra ba người ấy lại là đệ tử của phái Thiếu Lâm. Phải rồi, võ công của họ quả nhiên cùng một kiểu cương mãnh. Đúng rồi, lão mặt đỏ chẳng đã sử dụng đạt ma kiếm pháp là gì, còn lão mặt vàng trông như bệnh nhân cứ tấn công tới tấp, hẳn là vĩ đà phục ma kiếm.
Lão ta có biến đổi một chút nên nhất thời tiểu nữ chưa nhận ra."
Tại sao họ từ Tây Vực lại tới đây?
Hà Túc Đào nói, chuyện này kể ra có duyên cớ của nó. Mùa xuân năm ngoái, ta còn đang gảy đàn trên đỉnh Kinh Thần Phong tại Côn Luân, bỗng nghe bên ngoài lều tranh có tiếng ẩu đả, bèn ra xem, thì thấy có hai kẻ đang vật lộn nhau kịch liệt, mà cả hai đã cùng thụ thương trí mạng. Ta quát họ dừng tay, họ không nghe, ta đành xông vào gỡ họ ra. Một người trợn mắt nhìn ta rồi thở hắt ra chết liền. Người thứ hai còn thoi thóp, ta bèn dìu vào trong lều cho uống một viên thiếu dương đan, nhưng vì thương thế quá nặng, linh đan cũng chẳng cứu sống nổi. Nửa ngày thì cũng ngắt thở. Lúc lâm chung y trăn trối rằng y là Doãn Khắc Tây. Quách Tương ồ một tiếng hỏi, vậy kẻ ẩu đả với y là Tiểu Tương Tử rồi. Có phải hắn vừa gầy vừa cao, mặt trông không khác gì tử thi?
Hà Túc Đạo ngạc nhiên.
Phải đó, tại sao chuyện gì cô nương cũng biết? Quách Tương nói, tiểu nữ có biết mặt họ, ai ngờ hai kẻ đó cuối cùng lại đánh lẫn nhau mà mất mạng.
Hà Túc Đào kể, Doãn Khắc Tây nói rằng, trong đời hắn đã tác ác đa đoan, lúc chết có hối cũng đã muộn. Hắn nói, hắn cùng Tiểu Tương Tử có lấy trộm một cuốn kinh của Thiếu Lâm Tự, hai gã cứ canh chừng lẫn nhau, quyết không cho người kia đọc trước, vì sợ đối phương học được võ công cao hơn, sẽ ra tay hạ thủ mình để đọc chiếm cuốn kinh. Hai gã ăn cùng bàn, ngủ cùng giường, đúng là không rời nhau nửa bước, nhưng khi ăn thì sợ kẻ kia hạ độc, khi ngủ thì lo kẻ kia ám hại, lúc nào cũng lo sợ thấp thỏm chẳng yên. Chúng còn lo các hòa thượng Thiếu Lâm Tự truy đuổi, nên mới chạy đến tận Tây Phật. Khi tới đỉnh Kinh Thần Phong, thì cả hai đã kiệt sức hẳn, đều biết nếu cứ tiếp tục sống như thế thì sẽ chết vì mệt, rốt cuộc đôi bên sáp vào ẩu đả nhau. Doãn Khắc Tây nói, võ công của Tiểu Tương Tử vốn cao hơn hắn, ngờ đâu Tiểu Tương Tử ra tay trước, mà kết quả hắn lại chiếm thượng phong. Sau đó hắn mới nghĩ ra Tiểu Tương Tử vốn bị trọng thương trên đỉnh Hoa Sơn, nguyên khí vẫn chưa phục hồi. Nếu hai gã không tranh giành nhau thì chúng chẳng khi nào tới được vùng Côn Luân làm gì. Quách Tường nghe kể, tưởng tượng cái cảnh suốt dọc đường hai gã kia lúc nào cũng lo ngay ngáy, đủ điều, bất giác nàng sinh lòng thương hại, thở dài nói. Vì một cuốn kinh mà phải khổ sở rồi mất mạng như thế thật là chẳng đáng. Hà Túc Đạo kể tiếp. Doãn Khắc Tây nói tới đó thì thở dốc, cuối cùng hắn cầu xin ta đến Thiếu Lâm Tự một phen để nói với Giác Viễn Hòa Thượng ở đó rằng cuốn kinh nào đó vẫn ở trong dầu. Ta nghe rất lạ, cuốn kinh ở trong dầu là nghĩa làm sao? Định hỏi hắn cho rõ chi tiết thì hắn đã ngất liệm đi. Ta tính chờ hắn ngủ dậy, lại sức sẽ hỏi cho rõ. Nào ngờ, đó là giấc ngủ ngàn thu của hắn. Ta nghĩ, liệu có phải cuốn kinh được gói trong giấy dầu? Nhưng khám kỹ cả hai gã chẳng thấy có dấu vết kinh kệ gì cả. Đã nhận lời ủy thác của người, tuy bình sinh chưa đặt chân vào Trung Nguyên, nên nhân cơ hội này đi ngao du một chuyến, thế là ta đến Thiếu Lâm Tự đây. Quách Tường hỏi, tại sao tiên sinh lại vào chùa Hạ Chiếu Thư đòi tỉ thí võ nghệ với họ?
Hà Túc Đào mỉm cười, việc ấy là do ba lão vừa rồi mà ra. Ba người kia là đệ tử tục gia của phái Thiếu Lâm Tây Vực. Theo lời giới thiệu võ lâm ở Tây Phật thì cả ba đều có vai vế chữ Thiên ngang hàng lão phương trưởng Thiếu Lâm Tự hiện thời là Thiên Minh Thiền Sư. Nghe đâu sư tổ của họ xưa kia vì bất đồng ý kiến với sư huynh đệ trong chùa mà giận dữ bỏ đi ra tận xứ Tây Phật xa xôi, lập ra một chi phái Thiếu Lâm Tự ở Tây Phật. Võ công của phái Thiếu Lâm vốn do Đạt Ma sư tổ truyền từ Thiên Trúc tới Tây Nguyên, rồi từ Trung Nguyên phân chia ra một chi phái ở Tây Phật thì cũng đâu có gì lạ. Ba người kia nghe ngoại hiệu Côn Luân Tam Thánh của ta, cứ theo đòi tỉ võ với ta. Đi đâu, họ cũng luôn miệng dương ngôn rằng võ công của phái Thiếu Lâm là thiên hạ vô địch. Ta muốn xưng là cầm thánh, kỳ thánh gì gì cũng được tuốt, nhưng họ quyết không cho phép ta xưng kiếm thánh. Họ đòi ta phải từ bỏ ngoại hiệu Tam Thánh. Đúng lúc đó ta gặp Doãn Khắc Tây, bù nghĩ thôi thì nhân tiện đi Thiếu Lâm Tự làm luôn hai việc một lần. Ta bèn phái người hẹn với ba lão kia ở Thiếu Lâm Tự, rồi khởi hành đi Trung Nguyên liền. Ai dè, ba vị ấy cũng nhanh chân phải biết, họ khởi hành sau ta mà cũng đã kịp tới. Quách Tương cười, thì ra đầu đuôi câu chuyện là thế, mà tiểu nữ đoán sai hết cả. Ba lão đó lúc này hẳn đã tới Thiếu Lâm Tự, không biết họ sẽ nói gì đây. Hà Túc Đạo nói, ta với đám hòa thượng Thiếu Lâm Tự vốn không quen biết, cũng chẳng thù oán gì nhau, sở dĩ ta hẹn 10 ngày là muốn chờ cho ba lão này tới kịp, ta mới hành động. Vừa nãy đánh nhau rồi, bây giờ hai ta
cùng lên trên đó, đợi ta chuyển lại lời trăn trối của Doãn Khắc Tây rồi xuống núi là xong.
Quách Tương cau mày nói, luật lệ của giới hòa thượng nhiều và nghiêm lắm, không cho nữ giới vào chùa.
Hà Túc Đào nói, luật với chả lệ, hai ta cứ tiến thẳng vào trong chùa để xem ai giết nổi ai.
Quách Tương vốn tính hiếu kỳ, nhưng nàng đã kết giao với Vô Sắc Thiền Sư, cũng không có ý thù địch với Thiếu Lâm Tự, nên nàng cười lắc đầu.
Tiểu nữ ở bên ngoài chờ tiên sinh cứ vào trong mà chuyển lời cho đỡ phiền phức.
Hà Túc Đạo gật đầu, vậy cũng được, nhạc khúc ban nãy ta chưa đàn xong, chờ lát nữa ta sẽ đàn lại hầu cô nương.